Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Đoàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ sáu tuần thánh 29 tháng 3. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật thánh lễ làm phép dầu do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ tình yêu si tình đối với những anh chị em bất hạnh trong cuộc sống. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về chiều kích cá nhân đối thoại của bí tích sức giàu bệnh nhân. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, lúc 5 giờ rưỡi chiều hôm qua ngày 28 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm và cử hành thánh lễ cho các thiếu niên tại nhà tù Cancellermo ở Roma. Nhà tù này cách Vatican khoảng 8 cây số và hiện có 46 thiếu niên, 35 nam và 11 nữ đang được cải huấn. Xét về quốc tịch, các em gồm 8 người Ý và 38 người nước ngoài, phần lớn là người Bắc Phi và Slave. Linh hoạt thánh lễ cho các người thiền nguyện giúp tại nhà tù và thành viên phong trào canh tân trong thánh linh. Các bài đọc và lời nguyện giáo dân cho các em thiếu niên phụ trách. Thánh lễ thật đơn sơ theo ý muốn của Đức Thánh Cha, đồng tế với Ngài có Đức Hồng Y Agostino Vanlini, giám quản Roma, Đức Tổng giám mục Agnello Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, và cha Gaetano Greco, tuyên úy nhà tù thiếu niên, Đức ông Suarez, người Manta, bí thư riêng của Đức Thánh Cha, ngoài ra còn có hai phó tế hiện diện. Trong số đại diện chính quyền có bà Bộ trưởng Tư pháp Paola Severino và bà Caterina Kinichi, giám đốc bộ phận công lý thiếu niên và chỉ huy cảnh sát trưởng nhà tù ở địa phương. Vì là nhà tù thiếu niên nên các ký giả truyền hình không được phép quay phim. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ rửa chân cho 12 thiếu niên thuộc các quốc tịch và tôn giáo khác nhau. Trong cuộc viếng thăm, các bạn trẻ tù nhân trao tặng Đức Thánh Cha một thánh giá bằng gỗ và một bàn quỳ cũng bằng gỗ do chính họ thực hiện trong xưởng thủ công trong trại tù. Về phần mình, Đức Thánh Cha trao tặng cho mỗi bạn trẻ trứng sô-cô-la và bánh chim bồ câu, vốn là những món truyền thống trong mùa Phục sinh.
Vatican, hôm qua 28 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Mario Aurelio Poli, kế nhiệm Ngài làm Tổng giám mục chính tòa giáo phận Buenos Aires, thủ đô Argentina. Đức Tổng giám mục Mario Aurelio năm nay 66 tuổi, sinh trưởng tại Buenos Aires, nguyên là giáo sư giáo sử tại phân khoa tận học Đại học Giáo hoàng Công giáo Argentina từ năm 1980. Năm 2002, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Nguyên Quán, rồi 6 năm sau được thăng làm giám mục chính tòa giáo phận Santa Rosa. Hiện nay, Ngài cũng là chủ tịch Ủy ban giám mục Argentina về huấn giáo và mục vụ kinh thánh.
Vatican, hôm qua ngày 28 tháng 3, Bộ Phong Thánh đã công bố 16 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước. Việc công bố này được Đức Thánh Cha cho phép trong buổi tiếp kiến ngày hôm qua 27 tháng 3, dành cho Đức Hồng Y Agnello Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Trong số các sắc lệnh đó, có một sắc lệnh nhìn nhận phép là nhờ lời chuyển cầu của vị nữ tôi tớ Chúa, Maria Teresa Bonchen, tục danh là Regina Cristiana Guglielmina, sáng lập dòng nữ tu Francisco Thanh Bần, chầu mình Thánh Chúa liên lỉ tại thành phố Olpe bên nước Đức. Sinh năm 1830 và qua đời năm 1905, thọ 75 tuổi, có 8 sắc lệnh nhìn nhận cuộc từ đạo của tổng cộng 62 vị tôi tớ Chúa, phần lớn trong thời nội chiến ở Tây Ban Nha. 7 sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 7 vị tôi tớ Chúa tại Tây Ban Nha, Mexico, Italia, Ba Lan và Bồ Đào Nha. Với việc công bố các sắc lệnh trên đây, trong thời gian sắp tới, sẽ có lễ tôn phong 63 vị chân phước.
Thrissur, tòa án cao cấp tại thủ đô New Delhi đã yêu cầu chính phủ Ấn Độ chuẩn chước cho các tín hữu Kitô không phải làm việc ngày thứ sáu tuần thánh và Chúa Nhật Phục Sinh, sau khi Bộ Tài chánh Ấn Độ buộc phải làm việc hai ngày lễ này. Năm tài khóa của Ấn Độ bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau. Năm nay, ngày thứ sáu tuần thánh 29 tháng 3 và lễ Phục Sinh 31 tháng 3 trùng vào ngày kết thúc năm tài khóa này. Các giới doanh thương và những người phải đóng thuế bó buộc phải nạp các tờ khai thuế và giấy tờ tài chánh cho chính phủ vào cuối năm tài khóa. Các công nhân viên Kitô đã phản đối quyết định của Bộ Tài chánh buộc phải làm việc hai ngày lễ vừa nói. Ông John Dayan, một tín hữu công giáo, tổng thư ký Hội đồng Đại kết Toàn Kitô Ấn Độ, đã kiện lên tòa án chống lại quyết định của chính phủ và đã thắng kiện. Tuyên bố hôm 26 tháng 3 vừa qua với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, ông Dayan nói, chúng tôi hài lòng vì tòa án đã nghe tiếng kêu của chúng tôi. Lệnh của chính phủ tỏ ra hoàn toàn thiếu nhạy cảm đối với các tín hữu Kitô thiểu số tại Ấn. Lẽ ra chính nhà cầm quyền phải miễn chuẩn cho các tín hữu Kitô khỏi phải làm việc ngày thứ sáu tuần thánh, vì ngày này thường là lễ nghỉ toàn quốc. Ông Joseph Diaz, tổng thư ký diễn đàn Công giáo tại thế ở Mumbai, cũng nói rằng cộng đồng Kitô hài lòng chào mừng phán quyết của tòa án. Diễn đàn này trước đó cũng đã mở cuộc thu thập chữ ký trực tuyến yêu cầu tái lập các ngày nghỉ tuần thánh.
Manila, các giám mục Philippines cảnh giác các tín hữu Công giáo đừng dùng các biện pháp hy sinh cùng cực trong ngày thứ sáu tuần thánh như đóng đanh hoặc tự đánh đòn. Chính quyền Phi thông báo sẽ có ít nhất 24 hối nhân từ nguyện chịu đóng đanh trên thập giá vào ngày thứ sáu tuần thánh hôm nay ngày 28 tháng 3 để đền tội và cảm tạ Chúa vì ơn lành đã nhận được. Đức cha Jose Palma, tổng giám mục giáo phận Cebu, chủ tịch hội đồng giám mục Philippines, chống lại những kiểu hình thức cùng cực đó và nói rằng chúng ta hãy chú tâm nhiều hơn vào việc cầu nguyện và đây là những phương thức tuyệt vời để cử hành tuần thánh. Tinh thần đích thực của tuần thánh là hoán cải bản thân. Đức cha Baylon, giám mục giáo phận Legazpi, chủ tịch ủy ban giáo mục Phi về giới trẻ, cũng nhắc nhở các tín hữu rằng có những hình thức khác để chịu hy sinh và đau khổ dẫn đến sự hoán cải chân thành. Chúa quý chuộng tất cả những hình thức hy sinh, nhưng có vài hình thức hy sinh chúng ta tự áp đặt cho mình, nhưng đó không phải là điều Chúa muốn chúng ta làm. Tuy giáo hội Công giáo chống lại những nghi thức đóng đanh và tự đánh đòn như thế, nhưng chính quyền Phi cho biết là không thể ngăn chặn các tín hữu sùng đạo tự nguyện chịu đóng đanh và tự đánh đòn. Bộ Y tế cũng cảnh giác những người tham gia những nghi thức đó, họ có thể bị phong đòn gánh và chỉ nên dùng đinh đã khử trùng mà thôi.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ Chủ nhật Phục sinh 31 tháng 3 tới đây, trong buổi pháp ban sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, chương trình Việt ngữ Vatican sẽ không dùng làn sóng 12.035 kiloxit nữa, và thay vào đó là làn sóng 15.470 kiloxit, tức là 19m39, làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25, vẫn được giữ nguyên như hiện nay. Buổi phát ban tối lúc 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam được truyền đi trên hai làn sóng 15.470 kiloxit, tức là 19m39 và 11.890 kiloxit, tức là 25m23. Ngoài ra cũng từ Chủ nhật 31 tháng 3 tới, Âu Châu sẽ đổi sang giờ mùa hè, nên giờ phát của chương trình Việt ngữ Vatican sẽ vào lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Kính xin quý thính giả lưu ý. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật thánh lễ làm phép dầu do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ năm tuần thánh hôm qua ngày 28 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ làm phép dầu lần đầu tiên của Ngài trong tư cách làm giám mục Roma. Đồng tế với Ngài có 1.600 vị gồm các hồng y, giám mục và các linh mục triều và dòng trước sự hiện diện của 8.000 tín hữu. Trước khi thánh lễ bắt đầu, các vị tư tế đã cùng với các tín hữu hiện diện hát kinh giờ 3. Ngoài các vị phó tế giúp lễ, còn có 12 vị phó tế đảm nhận việc mang 6 bình dầu lên gần bàn thờ. trong đó có một phó tế Việt Nam là thầy Giuse Nguyễn Văn Điệp, thuộc giáo phận Thanh Hóa và đang theo học tại trường truyền giáo. Dầu được Đức Thánh Cha làm phép hôm qua do một hợp tác xã nông nghiệp ở Tây Ban Nha tặng. Trong bài giảng sau tin mừng, Đức Thánh Cha đã diễn giảng về ý nghĩa của việc chức dầu cho các tư tế, gồm các giám mục và linh mục. Việc chức dầu này là để phục vụ dân Chúa. Ngài mời gọi các tư tế hãy trở nên những mục tử thần tùy với đoàn trên Chúa, tìm đến với dân, rao giảng tin mừng cho dân, đi vào thực tại cuộc sống thường nhật của họ. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, con gioia celebro la prima messa crismale come vescovo di Roma. Vi saluto tutti con affetto, in particolare voi, cari sacerdoti, che oggi, come me, ricordate il giorno dell'ordinazione.
Anh chị em thân mến, tôi vui mừng cử hành lễ dầu đầu tiên trong tư cách là giám mục Roma. Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, đặc biệt là các tư tế, ngày hôm nay, giống như tôi, anh em tưởng niệm ngày thụ phong. Các bài đọc nói với chúng ta về những người được sức dầu, vị tôi tớ của Gia-vê trong sách ngôn sứ Isaiah, vua David và Đức Giê-su Chúa chúng ta. Ba vị đều có chung điểm này là việc sức dầu mà các ngài nhận lãnh là để sức dầu cho dân tộc trung thành của Thiên Chúa mà các vị phục vụ. Việc sức dầu các vị nhận được là cho những người nghèo, các tù nhân, những người bị áp bức. Một hình ảnh rất đẹp nói lên sứ mạng của việc chịu sức dầu là để phục vụ. Đó là hình ảnh thánh vịnh. Như dầu quý giá được đổ trên đầu chảy xuống râu, râu của A-a-rôn chảy xuống vạt áo của ông. Hình ảnh dầu chảy lan, chảy xuống râu ông A-a-rôn cho đến vạt áo thánh của ông là hình ảnh sức dầu tư tế qua người chịu sức dầu đi tới tận bờ cõi vũ trụ được tượng trưng qua phẩm phục. Phẩm phục thánh của vị thượng tế thật phong phú về biểu tượng phong phú, và một trong những biểu tượng ấy là tên của con cái Israel được ghi khắc trên những viên đá trang điểm vai áo ephod, xuất xứ chiếc áo lễ của chúng ta ngày nay. 6 tên trên viên đá bên vai phải và 6 tên trên viên đá ở vai trái. Trên viên đá đeo ở ngực cũng ghi tên 12 chi tộc Israel. Điều này có nghĩa là vị tư tế hành lễ mang trên vai dân được ủy thác cho mình và mang tên của họ được ghi khắc trong tim. Khi chúng ta mặc chiếc áo lễ khiêm hạ, có lẽ chúng ta cảm thấy trên vai và trong tâm hồn gánh nặng và khuôn mặt của các tín hữu chúng ta, các thánh và các vị tử đạo của chúng ta.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, vẻ đẹp của những gì thuộc phục vụ không phải là một thực tài trang điểm hoặc là một sở thích đối với các phẩm phục, nhưng chúng nói lên sự hiện diện vinh quang của Chúa chúng ta, chiếu tỏa rằng người trên mọi dân tộc sinh động và được an ủi của người. Từ vẻ đẹp đó, chúng ta nhìn sang các hoạt động. Dầu quý giá được xức trên đầu của ông A-ha-rôn không phải chỉ mang hương thơm cho con người của ông mà thôi, nhưng còn tỏa lan và chảy xuống mọi khu vực bên lề. Chúa sẽ nói rõ ràng với ông, việc ông được xức dầu là để phục vụ người nghèo, các tù nhân, bệnh nhân và những người sầu muộn, lẻ loi. Việc xức dầu không phải để cho bản thân chúng ta được thơm tho, và càng không phải để chúng ta giữ nó riêng trong một cái bình, vì làm như thế dầu sẽ bị ôi và trái tim trở nên cay đắng. Người ta nhận ra các vị tư tế tốt lành qua cách thức vị ấy sức dầu cho dân như thế nào. Khi các tín hữu chúng ta được sức dầu bằng dầu hoan lạc, thì ta nhận thấy ngay điều đó. Chẳng hạn, khi họ giả từ thánh lễ với khuôn mặt rạng người của người đã được nhận tin vui, các tín hữu của chúng ta đã vui mừng đón nhận phúc âm đã được rao giảng với việc sức dầu. Họ hài lòng khi tin mừng của chúng tôi loan báo đi vào đời sống thường nhật của họ. Khi bài giảng đó chảy xuống như dầu của ông A-ha-rôn, tới thành vạt áo của các thực tài, khi nó soi sáng cho những hoàn cảnh cùng cực, những vùng ngoại ô, nơi các tín hữu phải đương đầu với các xâm lăng của những kẻ muốn phá hoại đức tin của họ. Các tín hữu cảm ơn chúng ta vì họ cảm thấy chúng ta đã cầu nguyện với những thực tại của đời sống hàng ngày, những cơ cực và vui mừng, những lo âu và vi vọng của họ. Và khi họ cảm thấy rằng dầu thơm của đấng được sức dầu của Chúa Kitô đi tới họ qua chúng ta, họ được khích lệ phó thác cho chúng ta tất cả những gì họ muốn dâng lên Chúa. Thưa Cha, xin cầu nguyện cho con vì con bị vấn đề này. Xin Cha chúc lành cho con. Xin Cha cầu nguyện cho con. Đó là những dấu chỉ của sự sức dầu đi đến tận các viền áo choàng, vì được biến thành lời khẩn nguyện. Khi chúng ta ở lại trong quan hệ này với Thiên Chúa và với dân Ngài, và nhờ ơn Thánh chuyển qua chúng ta, thì khi ấy chúng ta là những tư tế, là những người trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta phải luôn luôn khơi dậy ơn Thánh và phân định trong mỗi lời thỉnh cầu. Đôi khi không thích hợp, có khi hoàn toàn là vật chất và thậm chí là tầm thường. Nhưng nó chỉ có vẻ bên ngoài như thế. Ước muốn của các tín hữu chúng ta, họ mong muốn nhận được sự sức dầu vì họ biết chúng ta có dầu ấy. Đoán biết và cảm thấy được, giống như Chúa, nỗi lo âu đầy hy vọng của người đàn bà bị hoài huyết khi bà chạm đến viền áo choàng của Ngài. Giai thoại ấy trong cuộc đời của Chúa Giêsu ở giữa dân chúng bao quanh tứ phía, tượng trưng tất cả vẻ đẹp của Aharon mặc phẩm phục tư tế với dầu chảy xuống y phục của ông. Đó là vẻ đẹp thầm kín, chỉ chiếu tỏa trước đôi mắt đầy đức tin của người phụ nữ đang bị băng huyết. Chính các môn đệ, tuy là tư tế tương lai, nhưng không thấy được, không hiểu được. Nơi ngoài biên của cuộc sống, họ chỉ thấy sự hời hợt của đám đông chen lấn tứ phía đến đồi làm nghẹt Đức Giêsu. Trái lại, Chúa cảm thấy sức mạnh của việc sức dầu thần linh đi tới tận phiền áo của Ngài. Tiếp tục bài giảng trong lễ dầu sáng hôm qua tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói:
Così bisogna uscire a sperimentare la nostra unzione, il suo potere e la sua efficacia redentrice. Nelle periferie dove c'è sofferenza, c'è sangue versato, c'è cecità che desidera vedere, ci sono prigionieri di tanti cattivi padroni.
Chính như thế, chúng ta cần đi ra ngoài để cảm nghiệm sự sức dầu của chúng ta, năng lực và hiệu năng cứu độ của việc sức dầu ở những nơi ngoài lề, những nơi có đau khổ, có máu đổ, có tình trạng mù lòa mong được thấy, có những tù nhân của bao nhiêu chủ nhân xấu xa. Không phải trong sự tự kinh nghiệm hoặc trong sự tự nhìn vào nội tâm được lặp đi lặp lại mà chúng ta gặp Chúa. Những lớp học dạy tự lực trong cuộc sống có thể là hữu ích, nhưng cuộc sống đi từ lớp này tới lớp khác, từ phương pháp này đến phương pháp khác, sẽ làm cho chúng ta trở thành những người duy tự do và duy lý, coi nhẹ quyền năng của ơn Thánh vốn tác động và tăng trưởng theo mức độ. Theo đó, trong niềm tin, chúng ta ra ngoài để trao ban tin mừng cho bản thân và tha nhân, trao ban một chút dầu của chúng ta cho những người không có gì cả. Tư tế nào ít ra khỏi mình, sức dầu một cách bủn xỉn, tôi không nói là không bao giờ, vì cảm ơn Chúa, các tín hữu của chúng ta lấy trộm sự sức dầu, thì tư tế ấy sẽ mất đi điều tốt lành nhất trong các tín hữu của dân chúng ta, sẽ mất đi khả năng khơi dậy phần sâu xa nhất trong tâm hồn tư tế của mình. Ai không ra khỏi mình thì thay vì là một người trung gian, dần dần họ trở thành một người môi giới, một người quản trị. Tất cả chúng ta đều biết sự khác biệt này, người môi giới và người quản trị đã được đồng lương của họ rồi, và vì họ không phải trả giá bằng chính bản thân và con tim của họ, nên họ không nhận được lời cảm ơn với lòng quý mến nảy sinh từ con tim. Từ đó nảy sinh sự bất mãn của một số tư tế. Rốt cuộc, họ trở thành người buồn sầu và bị biến thành một thứ những người sưu tập đồ cổ hay những đồ mới, thay vì trở thành những mục tử với lương đoàn chiên của mình, mục tử ở giữa đoàn chiên của mình, và là những người đánh cá người. Quả thực, cái gọi là cuộc khủng hoảng căn tính linh mục đang đe dọa tất cả chúng ta và tháp nhập vào cuộc khủng hoảng văn minh. Nhưng nếu chúng ta biết vượt thắng làn sóng ấy, chúng ta có thể ra khơi nhân danh Chúa và thả lưới. Điều tốt là chính thực tại thúc đẩy chúng ta đi tới tình trạng chúng ta hiện nay nhờ ơn Thánh. Thực tại ấy xuất hiện như ơn Thánh thuần túy trong biển trần thế hiện nay. Trong đó, điều đáng kể là sự sức dầu, chứ không phải là chức năng, và lưới thả xuống chỉ được đầy cá nhân danh đấng mà chúng ta phó thác, đó là Đức Chúa Giêsu Kitô. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các tín hữu thân mến, anh chị em hãy gần gũi các tư tế của mình với lòng quý mến và cầu nguyện để các vị luôn là những mục tử theo con tim của Chúa. Các tư tế thân mến, xin Thiên Chúa đổi mới trong chúng ta thần trí thánh thiện, nhờ đó chúng ta được sức giàu. Xin Chúa đổi mới sự sức giàu trong tâm hồn chúng ta, để sự sức giàu ấy đi tới tất cả mọi người, cả ở các nơi ngoại ô nữa, nơi mà các tín hữu chúng ta đang mong đợi hơn cả và quý chuộng. Dân chúng cảm thấy chúng ta là môn đệ của Chúa, cảm thấy chúng ta mang phẩm phục có tên của họ, và chúng ta không tìm kiếm căn tính khác có thể nhận được qua những lời nói và hoạt động của chúng ta, dầu hoang lạc mà Đức Chúa Giêsu đấng đã được sức giàu đã đến để mang cho chúng ta. Amen.
Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lập lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã làm phép dầu dự tòng, dầu bình nhân và dầu thánh hiến. Nghi thức này cũng nhấn mạnh mầu nhiệm giáo hội như bí tích phổ quát của Chúa Kitô, thánh hóa mọi thực tài và hoàn cảnh của cuộc sống. Vì thế, ngoài dầu thánh hiến, còn có nghi thức làm phép dầu dự tòng cho những người chiến đấu để chiến thắng ác thần, hầu lãnh nhận những nghĩa vụ từ bí tích rửa tội, và sau cùng dầu bệnh nhân để sức cho những người ở trong tình trạng bệnh tật đang thể hiện nơi thân xác mình những chi còn thiếu trong cuộc khổ nạn cứu độ của Chúa Kitô. Vì thế là từ đầu, hương thơm tốt lành của Chúa Kitô tỏa lan cho mọi chi thể của giáo hội và lan ra thế giới. Lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu xuất hiện hai lần dưới hình thức hơi được thay đổi. Chúng ta phải nghe được hai lần với tất cả sự chú ý để bắt đầu hiểu ít là được phần nào điều cao cả đang được diễn ra. Xin Chúa thánh hiến họ trong sự thật. Rồi Chúa Giêsu nói thêm, lời Cha là sự thật. Vì vậy các môn đệ được lôi kéo vào trong nội tâm của Thiên Chúa như sự đắm chìm trong lời Chúa. Có thể nói, lời Chúa là sự thanh tẩy làm cho các môn đệ được thanh sạch, là quyền năng sáng tạo biến đổi các môn đệ trong Thiên Chúa.
Vừa rồi là bài tường thuật thánh lễ làm phép dầu do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ tình yêu si tình đối với những anh chị em bất hạnh trong cuộc sống.
Bà Janet là tín hữu Công giáo người Canada. Nhìn mái tóc trắng phau với khuôn mặt rạng rỡ lan tỏa ra chung quanh nét điềm tĩnh tuyệt đối và niềm vui sâu xa, hẳn người ta có thể nghĩ rằng bà Janet từng bơi lội trong hạnh phúc với một quá khứ tràn đầy ân lộc và viên mãn. Thế nhưng thực tế cuộc đời của bà không phải như vậy. Năm nay bà bước vào tuổi 83, tuổi thọ của bậc đáng kính. Và trong 83 năm cuộc đời ấy, lại có buồn nhiều hơn vui, từng đong đầy nước mắt và trải qua không biết bao nhiêu biến cố thăng trầm. Thật vậy, ngay thời thiếu nữ trong tuổi dậy thì, Janet đã nổi loạn chống lại mọi hình thức quyền bính độc tài. Có lẽ gặp trường hợp của bạn, bạn cũng sẽ phản ứng y như thế. Bởi vì thân phụ của Janet vừa là kẻ dữ tợn, cộc cằn, vừa nghiện ngập. Cứ mỗi lần say sưa là ông đánh đập cô con gái vô cùng tàn nhẫn. Gia đình nghèo lại quá đông con, tìm đâu cho ra tiền để nuôi ngần ấy miệng ăn. Thế là ông trút mọi hậm hực trên cô con gái vô tội. Ông thường khinh bỉ ném vào mặt con những lời nguyền rủa như cái đồ vô tích sự, một loài không làm chi ra hồn. Mày có giỏi thì đi kiếm việc làm để trở thành người hữu dụng, đồng thời có được chút tiền nuôi sống cả gia đình. Nhận những lời lẽ như thế hẳn không phải là hành trang tốt đẹp dẫn đưa một thiếu nữ hân hoan bước vào cuộc đời. Điều đáng nói là Janet rất ham học. Những buổi học nơi nhà trường khiến cô thiếu nữ mơ màng dệt nên ước mộng muốn trở thành cô giáo. Nhưng những quy luật nhà trường nhắc cô gái không ngừng nhớ đến hoàn cảnh đau thương của gia đình mình. Thế là vào năm 14 tuổi, Janet quyết định bỏ nhà ra đi, lang thang bụi đời. Đi đâu bây giờ? Chicago là thành phố đầu tiên tiếp nhận cô gái giang hồ trong một thời gian. Rất nhanh sau đó, cô gái rơi vào cảnh si tình một chàng trai thật lãng tử, mang dáng dấp dịu hiền, thương cảm và đầy nhân tính. Nhưng mộng đẹp tình ái biến nhanh thành ác mộng, bởi vì Janet rơi nhầm ổ mại dâm, ma túy và nghiện ngập. Đúng là địa ngục trần gian. Ngụp lặn trong khổ đau như thế trong vòng vài tháng, thì Janet quyết định từ bỏ chốn này với thân xác tơi tả như một đống rẻ rách dơ bẩn. Từ đó, cô gái lang thang từ thành phố này sang thành phố khác, kiếm sống bằng các việc làm cỏn con, bên này một ít, bên kia một ít. Trong vòng ròng rã 9 năm trời sống cảnh đầu đường xó chợ, Janet phạm đủ thứ tội, nào là trộm cắp cùng với các tội tiểu hình đủ loại. Cho đến một ngày thì cô gái bị tóm bắt tại trận và bị tống ngục. Thế nhưng, nhà giam lại trở thành tấm ván cứu độ. Một ngày nằm úp mặt trên giường, Janet vừa khóc như mưa, vừa buông lời nguyền rủa Thiên Chúa. Lạ lùng thay, chính khi ấy lại diễn ra một biến cố bất ngờ. Hoàn toàn không hiểu tại sao, Janet bỗng cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương. Một tình yêu phụ tử dạt dào trìu mến của một người cha. Cô gái cảm động nghẹn ngào kêu lên, sau cùng rồi thì con cũng có được một người cha. Thế là mọi sự đảo lộn hết. Cô gái hoàn toàn đổi mới, hít thở một bầu không khí mới. Từ đây, cuộc đời cô mang một ý nghĩa. Thế nhưng thử thách cuộc đời vẫn chưa buông tha. Ngày ra khỏi nhà tù, Janet không biết phải đi về đâu. Không nhà, không cửa, không đồng xu dính túi. Đường phố vẫn còn là nơi chốn nương thân. Nhưng lần này cô thanh nữ cương quyết sống đời lương thiện. Nghèo cho sạch, rách cho thơm, không trộm cắp, không gian tham. Cô chỉ sống bằng những gì do chính cô làm ra hoặc kiếm được. Từ đó đến nay đã bao năm trôi qua. Giờ đây cụ bà Janet đáng kính bước vào tuổi ngoài bát tuần. Gương mặt bà luôn điểm nụ cười chiếu tỏa niềm vui trong sáng. Với tràng chuỗi mân côi trong tay và bình nước thánh trong túi, mỗi ngày bà không ngừng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì tình yêu của người. Đặc biệt, bà cầu nguyện với trọn lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa cho tất cả những ai bị tổn thương trong cuộc đời đang sống trên thế giới này. Đó là các anh chị em kém may mắn bị rơi vào vòng nghiện ngập, xỉ ke ma túy và tàn bạo vũ phu. Bà muốn minh chứng cho mọi người thấy và hiểu rằng Thiên Chúa cũng yêu thương các anh chị em này. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah. Ta đã nắm chặt lấy ngươi, đưa ngươi về từ tận cùng cõi đất, kêu gọi ngươi từ những miền xa thẳm. Ta đã nói với ngươi, ngươi là tôi tớ ta đã chọn ngươi, ta đâu ruồng bỏ. Đừng sợ hãi, có ta ở với ngươi. Đừng nhớn nhác, ta là Thiên Chúa của ngươi. Ta cho ngươi vững mạnh, ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của ta. Quả vậy, hết thảy những ai giận ghét ngươi sẽ thẹn thùng xấu hổ, và mọi kẻ gây hấn với ngươi đều kể như không có và bị tiêu diệt. Thù địch ngươi, ngươi sẽ tìm mà không thấy. Những kẻ giao chiến với ngươi sẽ kể như không có, như hết sạch cả rồi. Vì ta là Thiên Chúa của ngươi, đấng cầm lấy tay phải ngươi và phán bảo, đừng sợ, chính ta phù trợ ngươi.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Chiêu kích cá nhân, đối thoại của bí tích sức giàu bệnh nhân.
Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đau yếu và tật bệnh đã luôn luôn là một trong những vấn đề gây lo âu nhất đối với sự hiểu biết của con người. Các Kitô hữu cũng ý thức được tầm quan trọng và sự phức tạp của nó, nhưng được soi sáng và nâng đỡ bởi đức tin, họ có phương thế bước sâu hơn vào mầu nhiệm của khổ đau và chịu đựng nó với tâm hồn mạnh mẽ cứng cát hơn. Thật thế, các giáo huấn và chính gương sống của Chúa Kitô giúp cho họ hiểu biết đâu là ý nghĩa và giá trị của khổ đau đối với ơn cứu rỗi của chính họ và của thế giới. Và trong tật bệnh, chính Chúa Kitô gần gũi họ và yêu thương họ chừng nào. Vì trong cuộc sống dương thế của người, biết bao lần Chúa Kitô đã viếng thăm, an ủi và chữa lành các người đau yếu. Ngày nay với sự tiến bộ của khoa học, đặc biệt trong ngành y khoa, chúng ta hiểu biết các lý do của tật bệnh một cách rộng rãi và thấu đáo hơn. Các dược phẩm và phẫu thuật có thể can thiệp giúp con người chống trả lại hay phòng ngừa tật bệnh một cách hữu hiệu hơn. Nhưng trong quan niệm Kinh Thánh, bệnh tật và điều kiện tội lỗi có tương quan mật thiết với nhau. Con người được Thiên Chúa tạo dựng ra giống hình ảnh người nên là thụ tạo tốt lành toàn vẹn. Nhưng từ khi phạm tội bất tuân phục Thiên Chúa, con người xa rời Thiên Chúa và đánh mất đi điều kiện sống toàn vẹn ấy. Hình ảnh của Thiên Chúa bị vấy bẩn, linh hồn con người bị thương tích, tinh thần và thân xác nó cũng mất đi sức mạnh toàn vẹn của chúng. Con người trở thành nạn nhân của các đam mê của chính mình và cuộc sống vô độ, thiếu trật tự của nó có thể khiến cho nó mang nhiều bệnh tật. Nhưng nói chung, bệnh tật không phải là hình phạt của các tội lỗi cá nhân. Chính trong tình trạng tuyệt vọng ấy của loài người, Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa đã nhập thể rao giảng tin mừng yêu thương, cứu vớt kẻ tội lỗi, an ủi người sầu đau, chữa lành các tật bệnh. Và cho dù hoàn toàn vô tội, người đã chấp nhận cuộc khổ nạn với đủ mọi hành hạ đau đớn, lãnh lấy mọi khổ đau và đền tội thay cho con người, và dạy cho con người biết giá trị của khổ đau và cái chết vì tình yêu thương. Và Chúa Kitô tiếp tục đau khổ trong các chi thể của người, cách riêng nơi các anh chị em đau yếu, bệnh tật, già cả. Và bí tích sức dầu là phương thế giáo hội dùng để trợ giúp các chi thể đau yếu ấy trong thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô. Vì thế bí tích sức dầu luôn luôn có hai chiều kích cộng đoàn và cá nhân. Trong suy tư thần học lần trước, chúng ta đã tìm hiểu chiều kích cộng đoàn của bí tích sức dầu bệnh nhân. Hôm nay chúng ta tìm hiểu chiều kích cá nhân đối thoại của bí tích này. Khía cạnh cá nhân và đối thoại trong việc canh tân nghi thức ban bí tích sức dầu bệnh nhân được biểu lộ ra trong lo lắng, không đề cao quá đáng sự hữu hiệu của nó, mà quên đi rằng để có thể lãnh nhận bí tích sức dầu bệnh nhân một cách phong phú, cần giả thiết sự sẵn sàng của người lãnh nhận nó, cũng như việc đáp trả lại tiếng Chúa kêu mời được diễn tả ra trong tình trạng đau yếu đặc biệt mà người bệnh đang sống. Trong một nghĩa nào đó, thái độ Kitô được giả thiết phải có đối với việc lãnh nhận bí tích sức dầu bệnh nhân, trước hết là một cuộc chiến đấu can đảm chống lại bệnh tật. Nhờ đó, bệnh nhân tìm cách lành bệnh một cách nghiêm chỉnh, bằng cách sử dụng các phương tiện cần thiết để bình phục, hầu có thể phục vụ gia đình, giáo hội và xã hội. Cho tới nay, đây là khía cạnh đã không được nhấn mạnh đủ, có lẽ vì ảnh hưởng của tinh thần khổ hạnh Kitô. Nhưng nay nó được tháp nhập vào việc tái lượng định giá trị của các thực tại trần thế, là một trong các đặc thái của Công đồng Chung Vatican II. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là tuyệt đối hóa giá trị của các thực tại trần thế. Số 3 của sách lễ nghi mới Bí tích sức dầu và mục vụ cho các bệnh nhân khẳng định rằng tín hữu có bổn phận phải giữ gìn sức khỏe của mình và chống lại tật bệnh với tất cả sức lực mình có, cũng như cần dùng mọi phương thế để duy trì sức khỏe. Vì sức khỏe là một thiện ích lớn, một ơn cho phép ai có nó chu toàn nhiệm vụ trong giáo hội và trong xã hội. Nhưng đồng thời chúng ta cũng sẵn sàng bổ túc trong thân xác chúng ta điều còn thiếu nơi các khổ đau của Chúa Kitô cho ơn cứu rỗi của thế giới, trong khi chờ đợi được tham dự vào vinh quang của các con cái Thiên Chúa. Khẳng định này nối kết hai tư tưởng của Thánh Phaolô, chương 1 câu 24 thư gửi tín hữu Côlôse và chương 8 các câu 19 đến 21 thư gửi tín hữu Roma, và nối liền ý muốn khỏi bệnh với sự kiên nhẫn và thái độ chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa trong viễn tượng của niềm hy vọng thời cánh chung. Bối cảnh giáo lý của sách lễ nghi mới nhấn mạnh trên các thái độ sẵn sàng phải có để cử hành một cách tốt đẹp bí tích sức giàu bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ được cứu rỗi bởi đức tin của mình và đức tin của giáo hội. Số 7 của tài liệu viết, trong bí tích sức giàu được gắn liền một cách rõ ràng với lời cầu nguyện của đức tin. Chính đức tin được diễn tả và biểu lộ ra. Trước ai khác, vị thừa tác ban bí tích và nhất là người bệnh lãnh nhận bí tích phải làm cho đức tin sinh động trở lại và biểu lộ nó ra. Chính đức tin của người nhận và đức tin của giáo hội sẽ cứu bệnh nhân. Đức tin mà trong khi quy chiếu về cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, từ đó phát xuất ra sự hữu hiệu của nó, cũng hướng tới vương quốc tương lai mà bí tích là bảo chứng và lời hứa. Để cho các lời này được hiểu một cách thích đáng, văn bản không chỉ trích lại thư Thánh Gia-cô-bê chương 5 câu 15, mà cũng trích một văn bản của Thánh Tô-ma tiến sĩ, dạy rằng cuộc khổ nạn của Chúa Kitô là suối nguồn của toàn cuộc sống ơn thánh, được đặt để trong tương quan với con người cụ thể, trong bí tích qua đức tin. Định hướng giáo lý này khiến cho lễ nghi mới nhấn mạnh trên sự cần thiết của một việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc cử hành bí tích sức giàu bệnh nhân. Việc chuẩn bị phải bắt đầu trong việc dạy giáo lý chung hay riêng, trong đó tín hữu phải được dạy dỗ làm sao để khi chính họ hay các người thân của họ vì già yếu hay vì bệnh nặng cần đến sự củng cố của bí tích, thì xin lãnh bí tích ấy một cách mau mắn chứ không lần nữa trì hoãn như có người có thói quen xấu này. Cũng phải giải thích bản chất và sự hữu hiệu của bí tích cho các nhân viên y tế và những người giúp người bệnh hiểu. Các linh mục được các tu sĩ và giáo dân trợ giúp có nhiệm vụ chuẩn bị cho các bệnh nhân và cả những người khác trợ giúp bệnh nhân cho việc lãnh nhận và tham dự thích hợp vào lễ nghi sức giàu. Giám mục địa phương có nhiệm vụ tổ chức các buổi cử hành cộng đoàn cho việc ban bí tích sức giàu cho các bệnh nhân đến từ nhiều giáo xứ hay nhiều nhà thương khác nhau. Việc lo lắng này phản ánh ngay trong các công thức dùng trong lễ nghi sức giàu bệnh nhân, được đơn giản hóa và gần gũi hơn với ngôn ngữ thường ngày và thích ứng với tâm thức của đám đông tín hữu và trong sự tự do dành cho linh mục trong việc cử hành, cho phép chú ý đến tình trạng thể lý và tâm lý của người bệnh. Tầm quan trọng của chiều kích đối thoại trong việc cử hành bí tích sức giàu bệnh nhân cũng lộ hiện ra trong việc xác định không được ban bí tích cho người đã chết rồi, trừ khi có sự nghi ngờ nghiêm chỉnh và hợp lý rằng cái chết chưa tới, mặc dù các vẻ bề ngoài. Trong trường hợp ấy, bí tích được ban dưới điều kiện. Nếu vị linh mục được gọi đến khi bệnh nhân đã chết, thì phó thác người đã qua đời cho Chúa, để Chúa tha thứ tội lỗi cho họ và đón nhận họ vào trong nước của người, nhưng không ban bí tích sức giàu. Chỉ khi nghi ngờ người bệnh chưa chết thật, thì có thể ban bí tích dưới điều kiện. Ngoài trường hợp nghi ngờ nói trên, việc từ chối ban bí tích cho người chết hoàn toàn được biện minh và phải giúp tín hữu hiểu rằng lý do là để không cho người ta có cảm tưởng rằng việc sức giàu là một trong các lễ nghi khai mào cho cuộc du hành vào thế giới bên kia, như được làm trong nhiều tôn giáo khác nhau. Việc từ chối này cũng nhắm mục đích phản ứng lại thói quen lạm dụng gọi linh mục quá trễ khi không còn có thể đối thoại với người bệnh được nữa. Thật vậy, bởi vì bí tích sức giàu không phải là một lễ nghi tống táng, mà là một trợ giúp để bệnh nhân sống bệnh tật của mình trong tinh thần và các tâm tình Kitô. Sống bệnh tật cũng có thể bao gồm cử chỉ cao cả nhất của cuộc sống là cái chết. Việc chấp nhận cái chết một cách thanh thản đội chiều thiên cho cuộc sống đối thần của tín hữu, bởi vì nó thực hiện trong cách thế trung thực nhất đức tin, đức cậy và đức mến. Vì thế câu nói trang trọng, hãy ra đi hỡi linh hồn Kitô hữu, không có nghĩa là đe dọa hủy bỏ cuộc đối thoại hiện sinh với Chúa, nhưng trái lại là câu trả lời diễn tả sự phó thác hoàn toàn tin tưởng như thái độ phó thác của Chúa Giêsu trên thập giá. Lạy Cha, con phó thác hồn con trong tay Cha.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong tay nâng đỡ ai lòng mệt nhoài. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia. Bài ca cứu thế. Đức Kitô da đen, da nâu, da vàng. Đức Kitô châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Ngài cùng sống lang thang với những ai chịu hoạn nạn. Ngài bùi an chia san với những ai nhiều nhọc nhằn. Hãy hát lên Alleluia, Alleluia khắp trong nhân loại. Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mai ngày. Đức Kitô mai sau, tương lai mãi mãi. Ngài bổ sức hăng say cho những ai đời lạc loài. Ngài cầm tay trong